Ngày thứ ba, ngày thứ ba của khóa thiền tứ niệm xứ đã qua. Dẫu sao chúng ta cũng phải bày tỏ lòng biết ơn đối với vị sư già, chỉ vị Tỳ Khưu Suphada, người đã nói những lời tỏ ý được tự do sau khi Đức Thế Tôn nhập diệt, khiến tôn giả Maha Kassapa quyết định kết tập lại những lời dạy của Đức Phật. Kết quả là giáo pháp được duy trì trong hình thức thuần khiết nguyên sơ của nó từ thế hệ này đến thế hệ khác. Đôi khi một điều gì đó rất thiện lại xảy ra do một tình huống bất thiện làm duyên. Đó là những gì đã xảy ra. Hơn 25 thế kỷ qua, 6 cuộc đại hội kết tập đã trùng tuyên và xác nhận lại Tam Tạng Kinh Điển Tipitaka để loại trừ những sai lầm lén lút xâm nhập vào. 3 cuộc kết tập được tổ chức ở Ấn Độ, 1 ở Tích Lan, Sri Lanka và 2 ở Miến Điện, Myanmar. Cuộc kết tập lần thứ 6 là cuộc kết tập gần đây nhất đã được tổ chức ở Rangoon năm 1955 đến năm 1956. 2.500 năm sau khi Đức Phật nhập diệt. Nếu như chúng ta biết ơn những vị đã duy trì pháp hành trong hình thức trong sạch nguyên thủy của nó, thì chúng ta cũng phải tri ân những vị đã duy trì sự thuần khiết của những lời dạy của Đức Phật. Ngày nay chúng ta có thể so sánh những lời dạy ấy với kỹ thuật chúng ta đang hành và tìm được sự khích lệ nhiều hơn nhờ biết rằng chúng ta đang hành đúng như lời Đức Phật dạy. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với bài kinh Tứ Niệm Xứ. Satipatthana Tứ Niệm Xứ. Như chúng ta đã thảo luận, có 4 niệm xứ hay 4 chỗ thiết lập niệm Satipatthana. Kaye Kaya Nubasi Viharati Atapi Sabajano Satima Vimneya Loke Afi Jado Manasam Vedanasu Vedana Nupasi Viharati Atapi Sabajano Satima Vimneya Loke Afi Jado Manasam Sitte Sitta Nupasi Viharati Atapi Sapajano Satima Vinaya Loke Afi Rado Manasam Thamesu Thamanu Basi Viharati Atapi Sapajano Satima Vinaya Loke Afi Rado Manasam. Mục đích của thiết lập niệm Satipatthana là để khảo sát cái dùng vốn được xác nhận là ta. Qua đó, bao nhiêu chấp thủ dấy lên, có 2 lĩnh vực rõ rệt, Kaya, thân và Sitta, tâm. Sự khảo sát phải được làm ở mức kinh nghiệm, chứ không ở mức tri thức. Nếu như bạn cố gắng để hiểu thân này chỉ bằng cách tập trung sự chú ý, chẳng hạn vào đầu và xác nhận rằng đây là đầu của tôi, thì đó chỉ là một sự thực ở mức tri thức và thuộc về tưởng. Để kinh nghiệm thực tại, bạn phải cảm nhận nó. Vì thế phải có cảm thọ, và ở đây thân và thọ đi cùng nhau trong sự khảo sát này. Tương tự với tâm, nếu bạn chỉ ngồi và xác nhận đây là tâm của tôi, thì đó là sự tưởng tượng hay quá lắm, cũng chỉ là một sự hiểu biết thuộc trí năng. Để kinh nghiệm tâm, một cái gì đó phải khởi sanh trong tâm, có thể là tham hay sân hoặc một ý nghĩ gì đó vân vân. Nó sanh lên và diệt. Dù đó là gì thì nó cũng được gọi là pháp. Nghĩa đen của nó là Thariti Thamma, cái được chứa đựng bởi tâm. Nếu như thân và thọ đi với nhau thì tâm và pháp cũng đi với nhau. Lúc đó, như ở một nơi khác, Đức Phật đã tuyên bố từ kinh nghiệm thực chứng của Ngài một thực tại khác: Vedana Sammo Sarana Sape Thamma. Tất cả pháp hay bất cứ cái gì phát sinh trong tâm đều cùng chảy với một cảm thọ trên thân. Samosarana nghĩa là tập hợp lại với nhau và chảy. Vì thế, Vedana hay thọ trở nên quan trọng vô cùng. Để khảo sát thân, bạn phải cảm giác các cảm thọ. Tương tự, để khảo sát tâm và pháp, bất cứ cái gì phát sinh trong tâm đều thể hiện ra như một cảm thọ. Ở mỗi Satipatthana niệm xứ đều có những chữ tương tự như nhau. Kavye Kaya Nupasi Viharati, sống chứng kiến hay quán thân trong thân. Ở đây chữ Anubhasi xuất phát từ Basana hay Dasana, nghĩa là nhìn. Bạn tự mình trực nhận các pháp. Vipassana, minh sát, có nghĩa là thấy theo cách đặc biệt, theo cách đúng đắn. Vipassana là theo các cách khác nhau, từ những góc độ khác nhau. Vichayana nghĩa là bằng cách chia tách mổ xẻ làm tan ra. Bạn quan sát bất cứ thực tại nào đã khởi lên theo cách như vậy. Anubhasana có nghĩa là liên tục từ sát na này đến sát na khác. Do đó, Kavye Kaya Nubhasi là quan sát thân bên trong, tức trong thân từ sát na này đến sát na khác. Tương tự, Vedanasu là trong các cảm thọ. Chitte là trong tâm và Thammesu là trong những nội dung tâm trí hay trong pháp. Vipassana minh sát không dùng đến sự tưởng tượng. Tất nhiên bạn có thể tưởng tượng ra một cảm thọ và cũng tưởng tượng được rằng nó đang thay đổi vô thường, ngay cả không kinh nghiệm được nó. Nhưng đây không phải là thực tại như nó là, không phải là thực tại đúng chỗ nó là. Thân phải được kinh nghiệm trong thân, thọ phải được kinh nghiệm trong thọ, tâm phải được kinh nghiệm trong tâm, và pháp hay các nội dung tâm trí phải được kinh nghiệm trong pháp của chính bạn. Do đó, người hành thiền sống hay trú quán thân trong thân, Atapi Sapasano Satima, tức nhiệt tâm tỉnh giác và chánh niệm. Atapi nghĩa đen là Tapas thiêu đốt. Người hành thiền đang làm việc một cách nhiệt tâm rất chuyên cần, thiêu đốt sạch những bất tịnh trong tâm. Satima là niệm, Sapajano nghĩa là có đặc tính của Sapajanya, tỉnh giác. Chánh niệm phải đi cùng với tỉnh giác, hay trí tuệ cảm nhận được sự sanh và diệt của cảm thọ. Vì vô thường tính phải được kinh nghiệm ở mức của cảm thọ. Như vậy, việc quán sát dù ở thân hay thọ hay tâm hay pháp cũng phải được làm với nhiệt tâm, tỉnh giác và chánh niệm. Vinaya Loke Afiya Domana Sam, diễn ly tham và sân đối với thế gian của tâm và vật chất, tức danh sắc này. Vinaya có nghĩa là diễn ly hay lìa xa khỏi. Loka là thế gian hay những cảnh giới của vũ trụ. Tuy nhiên ở đây Loka có nghĩa là toàn bộ lĩnh vực của tâm và vật chất, hay năm uẩn tạo thành cái tôi này, sắc uẩn và bốn danh uẩn thức, tưởng, thọ và hành hay phản ứng. Cả bốn niệm xứ có thể được thực hành với căn bản cảm thọ. Lý do là vì trừ phi một điều gì đó được cảm thọ, bằng không tham và sân không thể khởi lên. Nếu cảm thọ là lạc, chỉ khi ấy tham mới phát sanh. Nếu cảm thọ là khổ, khó chịu, chỉ khi ấy sân mới phát sanh. Nếu bạn không kinh nghiệm được các cảm thọ, bạn thậm chí sẽ không biết rằng tham hoặc sân đã khởi lên và bạn không thể nào thoát ra khỏi chúng. Anapanapanam, quán hơi thở. Trong việc khảo sát lĩnh vực vật chất, ở đây là thân, chương đầu tiên đề cập đến anapana, hơi thở vô và hơi thở ra. Intha Pikaye Piku Aranya Gato và Rukha Mula Gato và Sunya Gara Gato và một nơi cô tịch được đòi hỏi phải có để sống tách biệt và không bị khuấy động. Hành giả nên đi đến một khu rừng, một gốc cây, hoặc một nơi mà ở đây không có người nào sống, giống như những phòng riêng mà bạn có ở đây chẳng hạn. Nói chung, bạn phải chọn được một trong ba chỗ kể trên. Nishidati, Palankam, Afujiya, Ujum Kayam, Bani Thaya. Người hành thiền hay hành giả phải ngồi xuống. Balamkan, Afujiya là khoanh chân. Tư thế kiết già hay bán già không tuyệt đối cần thiết. Nếu có thể ngồi được thì đó là tư thế hay oai nghi đem lại sự tỉnh táo lớn nhất. Song bất kỳ thế ngồi khoanh chân nào khác tạo được sự thoải mái trong một thời gian lâu dài và liên tục cũng là đủ. Phần trên của thân phải giữ thật thẳng. Ujum Kayam Bani Thaya Parimukham Satim Upathapeya. Chánh niệm được thiết lập quanh miệng, lối vào lỗ mũi. Parimukham. Một số truyền thống dịch từ này là ở phía trước, như thể chánh niệm được tưởng tượng đang ở phía trước mặt mình. Song điều này vô tình đã lập thành một thế lưỡng phân. Thật sự ra bạn phải cảm giác được hơi thở đang đi vào và đi ra quanh miệng, phía trên môi trên. Đó là ý nghĩa của Parimukham. Rồi công việc bắt đầu. Su Satoya Asasati Satoya Masasati. Chánh niệm dị ý thở vào, chánh niệm dị ý thở ra. Digam Yab Asasatu Digam Asasamiti Bajanati Digam Yab Asasatu Digam Asasamiti Bajanati. Thở vào một hơi dài hay sâu, vì ấy tuệ tri tức hiểu đúng như vậy. Ta đang thở vào một hơi thở dài hay sâu, thở ra một hơi thở dài hay sâu, vì ấy tuệ tri. Ta đang thở ra một hơi thở dài hay hơi thở sâu. Hơi thở vào dài và hơi thở ra dài được biết và hiểu đúng như vậy, bởi vì nó được cảm nhận, được kinh nghiệm, chứ không phải tưởng ra. Rasam ya asa santo, rasam asa samiti basa nati, rasam ya basa sano, rasam basa samiti basa nati. Bây giờ hơi thở trở nên cạn, ngắn và được hiểu hay tuệ tri theo cách như vậy, bạn sẽ thấy mỗi câu biểu thị một trạm khác biệt trên đạo lộ, biểu thị một kinh nghiệm mới mẻ trên đạo lộ. Khi tâm yên tĩnh, sự dao động giảm bớt và hơi thở trở nên ngắn đi. Ở đây hơi thở không bị kiểm soát như trong một bài tập thở, mà chỉ được quan sát một cách tự nhiên. Sapakaya pati samyedi asamsi sami tisi khati Sapakaya pati samyedi basasi samiti sikhati. Lúc này vì ý tập, cảm giác toàn thân tôi sẽ thở ra. Thay vì tuệ tri hay hiểu đúng, chữ Sikhati, tập, bây giờ được dùng. Là những người hành thiền, sau một hoặc hai ngày làm việc với hơi thở, bạn đã kinh nghiệm được cảm thọ trong vùng này. Rồi làm việc với cả hai, hơi thở và cảm thọ, bạn đạt đến giai đoạn cảm giác thọ ở khắp toàn thân. Sapakaya. Mới đầu cảm thọ ấy rất thô, kiên cứng, căng thẳng. Song khi bạn duy trì pháp hành một cách kiên trì nhẫn nại, giữ thái độ xả với mọi kinh nghiệm, toàn thân tan ra thành những rung động di tế. Và bạn đã đạt đến giai đoạn phan ca, tức hoại diệt, sự tan hoại hoàn toàn. Sau khi đã khởi sự với hơi thở tự nhiên, bạn học cách để đạt đến trạm quan trọng của việc cảm giác các cảm thọ trong toàn thân trong một hơi thở, từ đầu đến chân khi bạn thở ra, từ chân đến đầu khi bạn thở vào. Không thực hành tức sẽ bị lầm lẫn. Các truyền thống thiền khác giải thích những từ Sapakaya Pati Samyedi này là toàn thân của hơi thở, như bắt đầu, giữa, cuối, và như vậy toàn hơi thở được cảm nhận. Tất nhiên, khi oxy đi vào dòng máu cùng với hơi thở, nó di chuyển khắp toàn thân từ đỉnh đầu cho đến những ngón chân, và cảm thọ cũng chảy cùng với máu. Người ta có thể giải thích theo nghĩa này, nhưng ở đây chúng ta đang thực hành quán thân Kayanupassana. Toàn thân phải được cảm giác, và đây là những gì người hành thiền kinh nghiệm. Khi đến giai đoạn hoại diệt, tiếp theo những cảm thọ lạc, khuynh hướng của tâm là phản ứng với ái và thủ. Đây là một tình trạng nguy hiểm, đáng sợ. Không để có sân đối với cảm thọ khổ, khó chịu, có lẽ dễ hơn không để có tham đối với cảm thọ lạc dễ chịu nhiều. Tuy thế, tham ái này lại là mẹ của sân hận, và minh sát là để làm công việc diễn ly tham ưu ở đời, tức không tham hoặc sân đối với thân và tâm này. Bạn phải duy trì sự hiểu biết rằng thọ lạc cũng là vô thường, không có gì ngoài những gợn sóng li ti, những bong bóng hay bọt nước đang sanh và diệt không ngừng. Với trí tuệ này, những bất tịnh bị diệt trừ và bạn đạt đến trạm an tịnh, tĩnh lặng. Basamphayam Kaya Sankaram Asasi Samiti Sikhati Basamphayam Kaya Sankaram Asasi Samiti Sikhati. Bây giờ cùng với những thân hành, tức những hoạt động của thân đã an tịnh, vì y tập thở vào và thở ra. Một lần nữa, chữ Sikhati tức tập được dùng vì trạm này được đạt đến bằng cách học tập, bằng cách thực hành. Quyết định ngồi một giờ không thay đổi oai nghi, điều mà lúc đầu phải phấn đấu, giờ trở thành tự nhiên. Không có sự chuyển động của thân, bởi vì không có một cảm thọ khổ nào cả ở thân. Hơi thở trở thành chuyển động duy nhất. Đây cũng là một Kaya Sankhara, thân hành, tức chuyển động hay hoạt động của thân. Khi tâm được luyện tập để trở nên an tịnh, hơi thở cũng trở nên ngắn hơn, lắng dịu hơn, di tế hơn, cho đến khi nó chỉ tạo thành một dòng xoay ngược khi đi vào, và thỉnh thoảng nó dường như ngừng lại. Hơi thở lúc này vô cùng tinh tế. Ở đây cũng có cái nguy của sự dính mắc, của việc xem đây như giai đoạn cuối cùng của đạo lộ giải thoát rồi. Kể đó, Đức Phật đưa ra ví dụ về một người thợ mộc thỉnh thoảng xoay và tiện gỗ để làm một cái chân cho món đồ dùng nào đó chẳng hạn. Ông ta dùng một cái máy tiện, một dòng xoay dài của máy tiện tạo thành một vết cắt dày hơn một dòng xoay ngắn. Ông hoặc người học việc của ông biết rõ dòng xoay của mình khi nào thì dài, khi nào thì ngắn. Tương tự như vậy, người hành thiền tuệ tri hay biết rõ khi nào hơi thở dài hoặc ngắn. Trong ví dụ, chiếc máy tiện chỉ cắt tại điểm tiếp xúc. Cũng vậy, sự chú ý phải được giữ ở nơi hơi thở xúc chạm. Bạn không nên theo hơi thở sâu vào bên trong hoặc đi ra ngoài vào bầu không khí. Bạn phải nhận biết rõ dùng tiếp xúc này và cũng phải cảm giác được toàn hơi thở đi vào hoặc đi ra. Iti Ajatam Yakave Kayanubashi Viharati Pahita Yakave Kayanubashi Viharati Ajata Pahita Yakave Kayanubashi Viharati. Trong trạm quan trọng kế tiếp, với sự trợ giúp của hơi thở, toàn thân được cảm giác ở bên trong, tức bên trong tự thân Ajatam. Rồi nó cũng được cảm giác ở bên ngoài Bahita, trên bề mặt của thân. Và cuối cùng cảm giác cả bên trong lẫn bên ngoài cùng một lúc Ajata Bahita. Đây là những lời dạy của Đức Phật. Một vài bản chú giải hay phụ chú giải đã viết về vấn đề này. Một số được viết sau thời Đức Phật khoảng từ 1.000 năm đến 1.500 năm, và một số thậm chí còn gần đây hơn. Các bản luận giải này đã đưa ra nhiều lời giải thích rõ ràng về lời dạy của Đức Phật, cũng như những mô tả về một phạm vi toàn diện của cuộc sống và bối cảnh xã hội lúc đó, các phương diện chính trị, xã hội, giáo dục và kinh tế, vân vân. Tuy nhiên, trong số những giải thích các bản luận giải ấy đưa ra, có một vài điểm mà truyền thống thiền này không thể chấp nhận được. Chẳng hạn có một bản chú giải xem Asatam nội như thân của hành giả, điều đó có thể chấp nhận được. Nhưng Bahitha ngoại xem như thân của người khác, mặc dù không có ai khác ở đó cả. Bản chú giải này giải thích rằng người hành thiền hay hành giả chỉ cần nghĩ về một người khác và biết được tất cả các chúng sanh thở vào và thở ra tương tự như thế nào. Chúng tôi không đồng ý với lối giải thích ấy, bởi vì đây là sự tưởng tượng. Còn truyền thống Vipassana hay Anupassana minh sát này là phải quan sát trong chính thân của bạn. Do đó, đối với chúng ta, Bahitha bên ngoài là bề mặt của thân, nhưng vẫn nằm trong cấu trúc của thân chúng ta.